Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2023. Nạn nhân đi trên chuyến bay giải cứu nói với VOA rằng họ bị đại sứ quán của Việt Nam bỏ mặc, bị vắt kiệt tiền bạc, bị đối xử tàn tệ ở các trại cách ly và lên án những quan chức ăn trên xương máu đồng bào. Nhân phiên tòa sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu mới kết thúc.
Đi đại sứ quán họ bảo là họ cũng không giải cứu, cái việc công việc của mình muốn giải cứu thì phải đi mà về Việt Nam.
Trong khi đó, một số bạn trẻ ở Việt Nam bị nhiều người chỉ trích là điên cuồng do ái mộ thái quá nhóm nhạc Blackpink. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự hâm mộ thần tượng của giới trẻ là bình thường, là quyền của giới trẻ nhưng sẽ bạo phát tàn bạo. Điều gì đã khiến Blackpink cuốn hút giới trẻ Việt đến như vậy?
Blackpink nó có mọi thứ, xinh đẹp này, sự nổi tiếng này, dùng hàng hiệu này, truyền thông lần cột của nó với nhà lên.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Các nạn nhân đi trên chuyến bay giải cứu đều nói với VOA rằng họ bị đại sứ quán của Việt Nam bỏ mặc, bị vắt kiệt tiền bạc, bị đối xử tàn tệ ở các trại cách ly và lên án những quan chức ăn trên xương máu đồng bào nhân phiên tòa sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu vừa kết thúc. Chuyến bay giải cứu là chính sách được cho là nhân đạo, nghĩa tình đồng bào của chính quyền Việt Nam hồi cao điểm đại dịch COVID-19 để cứu những người Việt bị kẹt lại nơi xứ người, lâm vào cảnh khốn đốn. Tuy nhiên, hành động nhân đạo này hóa ra là cơ hội để các quan chức Việt Nam kiếm chác hàng trăm tỷ đồng từ các chuyến bay giải cứu bị tố cáo là ăn tiền cắt cổ. Tổng cộng đã có 54 quan chức và các chủ doanh nghiệp phải ra tòa về các tội hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong đó có 4 án chung thân được tòa tuyên hôm 28 tháng 7.
Bởi vì đấy thuộc diện phải xếp vào diện là không khác gì địa hút máu người. Ở các nước khác thì người ta hỗ trợ công dân người ta bao bọc công dân người ta bảo trợ công dân người ta. Trong đó nước mình thì lợi dụng cái sự việc đó để trục lợi, và rồi còn đẩn ra cái người dân nó vào những cái tình huống mà khóc sở mếu sở thậm chí.
Bà Nguyễn Minh Huệ, một nạn nhân chuyến bay giải cứu, bức xúc nói với VOA từ Hà Nội. Lúc dịch bệnh bùng phát, bà Huệ ở Pháp cùng chồng và con nhỏ. Chồng bà là công dân Thụy Sĩ sống ở Pháp. Bà đi trên chuyến bay giải cứu từ Paris về thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 11 năm 2021. Bà nói vợ chồng bà đã mua vé máy bay về Việt Nam vào cuối tháng 7 năm đó, nhưng khi ra đến sân bay thì được thông báo là thời điểm đó Việt Nam không cho bất cứ người nào về. Khi đó, bà đã phát hoảng và cùng chồng đến tòa đại sứ Việt Nam ở Paris nhờ giúp đỡ.
Thì lên đấy thì bọn mình không được bất cứ một sự trợ giúp nào từ đại sứ quán cả. Họ hầu như là dưng dứt cái sự việc đó. Họ coi như trách nhiệm của họ là không phải việc của đó, mặc dù là chồng mình lên như đấy coi như cầu xin sự giúp đỡ.
Bà nói lúc đó bà xem tin tức thì được biết chính quyền trong nước có chủ trương mở chuyến bay giải cứu. Khi bà hỏi đại sứ quán thì được trả lời rằng trên TV nói thì lên TV mà hỏi. Chồng bà do có công việc đầu tư ở Việt Nam nên đã xin được giấy phép lao động để được vào Việt Nam. Nhưng họ chỉ cho mỗi chồng bà về, chứ nhất định không cho vợ con về cùng, dù bà có hộ chiếu Việt Nam, bà cho biết. Vợ chồng bà đã 4 lần lái xe hơn 100 km từ nhà đến tòa đại sứ ở Paris để nhờ giúp đỡ, bà kể. Và dù bà đã trình bày hoàn cảnh là visa sắp hết hạn, không biết lái xe, không biết tiếng, không có người thân ở Pháp và có con nhỏ, nhưng họ vẫn nói không.
Quá đi đại sứ quán họ bảo là họ cũng không giải cứu cái việc công việc của mình muốn giải cứu thì phải đi mà về Việt Nam, tức là phải nhờ vả cái người Việt Nam ấy, tức là cái người ở Việt Nam ấy, bao giờ họ phải có cái công văn rằng gửi sang đại sứ quán Pháp rằng là đồng ý để đại sứ quán Pháp cho cấp cho cái một cái phiếu giống như phiếu thông hành ấy, là được phép bay cái chuyến bay giải cứu đó thì mình mới được phép bay lên cái chuyến bay Việt Nam Airlines của Việt Nam.
Theo lời bà miêu tả thì tòa đại sứ Việt Nam ở Paris khi đó có rất đông người đến xin cứu giúp và tất cả đều đứng ở sảnh hỏi vào. Người ta còn không thèm tiếp mình, chỉ có một người thò đầu qua cửa kính, ai hỏi gì thì đưa văn bản vào cho họ đọc xong rồi trả lời, chứ hỏi miệng họ không thèm trả lời, gửi email không hồi âm, gửi điện không ai nhấc máy. Không được giúp đỡ, chồng bà khi đó đã quyết định về Việt Nam trước một mình để hai mẹ con bà ở lại Pháp. Về đến Việt Nam, chồng bà đã nhờ người thư ký chạy chọt lo lót thế nào đó để đưa vợ con về. Bà nói mặc dù Đại sứ quán ở Pháp cho biết nhiều người đăng ký quá nên chuyến bay giải cứu không còn chỗ, nhưng khi lo ở Việt Nam xong thì có xuất về ngay. Đến đầu tháng 11 thì người thư ký của chồng bà mới báo là đã lo xong và bà Huệ đã được cho về. Lúc đó bà mới nhận được email của Đại sứ quán ở Pháp thông báo giờ giấc chuyến bay và yêu cầu phải thanh toán tiền ở Việt Nam ngay lập tức thì mới được xuất vé. Ngoài tiền vé máy bay và chi phí cách ly mà người quen của bà thanh toán ở Việt Nam, bà nói còn phải chi thêm tiền bồi dưỡng, tổng cộng hai mẹ con bà về gần hết 200 triệu đồng. Cùng hoàn cảnh với bà Huệ, một nạn nhân chuyến bay giải cứu khác là bà Quỳnh nói với VOA rằng khi dịch bùng phát bà đang đi công tác ở Vilnius, Litva và bị kẹt ở đó. Bà Quỳnh nói với VOA từ Hà Nội nhưng không chịu tiết lộ đầy đủ họ tên vì sợ bị chính quyền trừng phạt. Khi đó visa của bà đã hết hạn và chính quyền nước sở tại do thông cảm với hoàn cảnh của bà đã gia hạn thêm cho 3 tháng nữa. Bà nói bà đã cố gắng liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam trên khắp châu Âu để xin về vì ở các nước Baltic, Việt Nam không đặt tòa đại sứ. Các tòa đại sứ đều trả lời rằng vì tôi chưa tiêm vaccine nên không được bay giải cứu, bà kể. Do đó, bà đã đến trung tâm tiêm chủng ở Vilnius để xin chích ngừa, thì được họ yêu cầu là cần có xác nhận từ Đại sứ quán Việt Nam nhờ giúp đỡ công dân thì họ sẽ chích.
Đại sứ quán Việt Nam tại bên Thụy Điển, người ta kêu là người ta không có trách nhiệm để mà hỗ trợ công nhân ở trong những cái lĩnh vực mà tiêm vaccine như thế này.
Bà Quỳnh thuật lại câu trả lời của Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển. Sau đó, bên trung tâm tiêm chủng nói rằng họ không cần giấy tờ, chỉ cần người của Đại sứ quán Việt Nam gọi sang xác nhận thôi, thì họ sẽ tiêm. Nhưng đại sứ quán vẫn nói là chúng tôi không biết, bà nói thêm. Đối đế, bà Quỳnh phải ra trung tâm y tế địa phương khai là dân vô gia cư để được chích ngừa. Nhưng vì chích chui nên bà không được cấp mã QR, điều kiện để được tự do đi lại cũng như lên máy bay, bà cho biết.
Người ta gây khó khăn để cho mình không có đăng ký được trong cái danh sách chuyến bay giải cứu do đại sứ quán tổ chức.
Khi đó, bà đọc được quảng cáo về dịch vụ chuyến bay giải cứu trên các hội nhóm trên Facebook. Họ bán vé về từ Đức hơn 80 triệu, bà nói. Nhưng do bà không có mã QR nên sợ không được cho vào Đức. Họ khuyên bà mua vé bay từ Litva về Malaysia vì lúc đó Malaysia cho vào tự do, sau đó đăng ký lên chuyến bay giải cứu ở Malaysia về Việt Nam. Tiền vé bay từ Litva về Malaysia thì bà phải tự mua. Số tiền bà trả để được bay giải cứu về Việt Nam từ Malaysia là 69 triệu đồng, cộng thêm tiền bồi dưỡng mười mấy triệu nữa, tổng cộng gần 90 triệu đồng. Bà kể, so với giá trọn gói bao gồm cách ly do Đại sứ quán ở Thụy Điển đưa ra là hơn 2.000 euro mà không có chỗ. Tuy nhiên khác với Đại sứ quán, dịch vụ bên ngoài không đòi hỏi gì về chích ngừa hay xét nghiệm. Chỉ cần đóng tiền xong là xuất vé đi luôn, bà nói. Họ nói nếu chích ngừa rồi thì họ thu xếp cho cách ly chỉ một tuần thôi, thay vì 2 tuần, nhưng phải trả đủ tiền cho 2 tuần. Chuyến bay giải cứu từ Malaysia về Cam Ranh, Khánh Hòa mà bà Quỳnh đi hồi cuối tháng 12 năm 2021 không còn một chỗ trống, bà nói. Khi được hỏi cảm giác khi về đến Việt Nam, bà Quỳnh bày tỏ.
Ôi dồi, như kiểu xúc động ấy, cảm ơn Đảng và Chính phủ đã cho mình về nước.
Ở lại Litva sẽ chết, visa thì không được gia hạn nữa, không có tiền bạc để sống, không kiếm được tiền, công việc ở nhà không bỏ được, con nhỏ ở Việt Nam thì mới vài tháng tuổi nên bắt buộc phải về, bà giải bày. Trong tình thế đó, có phải bỏ ra bao nhiêu tiền để được về cũng phải chịu. Lúc đó cứ tưởng nhà nước mở chuyến bay đó phải bỏ ra rất nhiều tiền, phải trợ giá nên mới được giá như vậy. Bà nói về cảm giác biết ơn lúc đó và cho biết, bình thường đi từ Litva về Việt Nam chỉ mười mấy 20 triệu thôi. Bà Quỳnh được đưa về cách ly ở Cam Ranh trong một tuần. Cách ly xong, bà mua vé bay về Hà Nội. Bà mô tả khu cách ly mang tiếng là khách sạn mà như nhà trọ, rất tồi tàn. Nó nhìn xuống cấp rất gớm, nhà vệ sinh rất tệ, bà nói. Hai người vào một phòng, cơm hộp ngày 3 suất, ngày nào cũng bị chọt mũi test nhanh. Về phần mình, bà Nguyễn Minh Huệ đặt vấn đề. Trên chuyến bay của bà toàn bộ là người từ châu Âu, trong đó có Đức, Ba Lan, Hungary về Hà Nội, nhưng tại sao lại đưa chúng tôi về thành phố Hồ Chí Minh? Những hành khách trên chuyến bay của bà sau đó được đưa đến trung tâm cách ly, vốn là ký túc xá dành cho sinh viên ở Bà Rịa. Bà cùng 5 người khác vào cùng một phòng trên tầng 5 mà bà mô tả là giống như trại tập trung. Giường ngủ là giường có thanh sắt chỉ trải một tấm chiếu lên trên. Họ lợi dụng cái đấy để bán cho mình đệm bông. Giá thị trường giỏi lắm, chỉ 40-50 ngàn một chiếc mà họ bán đến 340 ngàn, nhưng cuối cùng ai cũng phải mua, bà kể. Do có con nhỏ mà không được cấp nước nóng nên bà phải bỏ ra 380 ngàn đồng mua một chiếc bình đun siêu tốc. Khi ra khỏi trại, bà nói bà phải bỏ lại bình nước đó để họ lấy lại bán tiếp cho người đến sau. Về khẩu phần ăn uống ở trại cách ly, bà mô tả là cực kỳ khủng khiếp. Đến nỗi bà phải đi hái thêm rau, đu đủ ở xung quanh trại, và phải trả thêm 450.000 mua một con gà cho con ăn mà dai nhai không nổi. Đói quá ai cũng phải mua thêm đồ ăn. Mà đâu có ai đem theo tiền Việt thì trong đó họ có dịch vụ đổi euro, đổi đô la, bao nhiêu cũng đổi hết. Trải nghiệm kinh hoàng nhất theo lời bà là khi kết quả xét nghiệm cho thấy ai đó bị dương tính mà bà mô tả là bị đối xử như tội phạm. Chỉ cần có một người bị nghi nhiễm thì thôi rồi. Họ phóng loa, gõ kẽn in ỏi, sau đó họ dùng hết tất cả chất khử trùng, phi vào phòng có người nhiễm xịt thẳng vào người, đem hết chăn chiếu ném ra ngoài sân, lùa hết mọi người trong phòng đó đi đến một khu khác, bà kể. Bảo Huệ tố cáo trại cách ly cố tình giữ kết quả xét nghiệm lần cuối, để đến ngày cuối cùng mới thông báo, khiến cho mọi người phải cập rập đặt vé bay về Hà Nội vào phút chót và phải chịu mức giá gấp 2, gấp 3 lần. Theo dõi phiên tòa chuyến bay giải cứu, bà Huệ nói bà thấy rất uất ức. Cái giả mang là chính những người đang trong tình cảnh khốn khổ nhất thì bị lợi dụng nhất, bà bức xúc nói. Người Việt mình bị chính người Việt lột xương lột da. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, nhưng có gia đình có đến 3 con nhỏ thì khốn khổ vô cùng. Bà nói bà rất mong được bồi thường, nhưng thừa nhận khác nào hái trăng trên trời, nên bà cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bà Quỳnh bày tỏ bà không hài lòng với các bản án được tuyên. Vụ này lớn, người ta quan tâm nên xử rình rang vậy thôi. Bà nói và cho rằng án chung thân thì chỉ sau vài năm, nếu cải tạo tốt hay chạy chọt thì sẽ được ra tù. Các bị cáo bị đưa ra xử có cả đại sứ và nhân viên sứ quán Việt Nam ở Nhật, Malaysia, nhưng nhiều nạn nhân, trong đó có bà Quỳnh, bà Huệ, khẳng định còn rất nhiều tòa đại sứ Việt Nam ở các nước khác, nhất là ở châu Âu và Mỹ, chưa bị lôi ra ánh sáng. Bà Quỳnh nói bà không quan tâm lắm đến án chung thân hay tử hình, mà chỉ mong họ trả tiền lại cho các nạn nhân.
Nói không phải, tôi đi ăn cướp của người ăn cướp thì cũng là ăn cướp thôi.
Bà nói, ý nhắc đến việc các bị cáo nộp tiền vào công quỹ để được giảm án. Trong khi một số bạn trẻ Việt bị nhiều người chỉ trích là điên cuồng do ái mộ thái quá nhóm nhạc Blackpink, thì cũng có ý kiến cho rằng sự hâm mộ thần tượng của giới trẻ là bình thường, quyền của giới trẻ nhưng sẽ bạo phát bạo tàn, theo tìm hiểu của VOA. Hai đêm diễn của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tại Hà Nội vào cuối tháng 7 đã tạo ra cơn sốt chưa từng có trong giới trẻ Việt khi sân vận động Mỹ Đình với sức chứa 30.000 người đã chật cứng, mặc dù giá vé cao ngất ngưỡng so với thu nhập trung bình của người dân Việt Nam. Nhiều khán giả trẻ được nhìn thấy họ hét, gào khóc trong đêm diễn hay đến tận sân bay hay khách sạn để chờ đón thần tượng. Những hình ảnh này đã nhận được nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội. Cả một biển người như đang ngáo đá, nghiêng ngả ngã nghiêng, trên tay cầm điện thoại mở sáng, reo hò la hét cuồng si ngây ngất như Phật, Chúa hiện hình, như ngày tận thế sắp đến nơi, một người tên là Nguyên Dương cảm thán trên Facebook. Tôi điên vì 270.000 người Việt Nam đang đi làm ô xin, tức người giúp việc nhà, và nô lệ ở Hàn Quốc, kiếm mỗi tháng vài chục triệu đồng, và tiếp đến là chỉ 4 cô gái hàng sang Việt Nam trong 2 đêm, đã làm cho hàng ngàn bạn trẻ người Việt nhịn ăn, vay nợ để đi xem họ diễn trong một đêm, còn 4 cô cũng kiếm cả 100 tỷ, chưa kể những khoản quảng cáo đi kèm, Phạm Tân chỉ trích. Tôi điên vì sự đắng cay của dân tộc này. Một người khác tên là Đặng Chương Ngạn viết lời cảm ơn Blackpink trên Facebook như sau. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi thấy, lớp trẻ ở nước tôi có thể biết đến từng milimét vuông các loại vải may váy các bạn dùng, nhưng họ không biết đến đường lũi bò, đến Hoàng Sa, Trường Sa. Cho chúng tôi thấy sự đam mê âm nhạc của họ vượt lên trên cả chủ quyền của đất nước. Khi nhìn họ kéo đến sân bay, chen chân nhau trước khách sạn các bạn ở, rống lên như bò rống, sung sướng được thấy thần tượng của mình. Chúng tôi biết mọi thần tượng ở đất nước này đã chết, Đặng Chương Ngân viết tiếp. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi được nhìn một sân vận động, đã được lớp trẻ nước tôi biến thành bãi rác sau đêm diễn. Bãi rác cho chúng tôi biết rõ về một lớp trẻ thiếu nhân cách, sự tự trọng và trách nhiệm cộng đồng. Ngay sau 2 đêm diễn, hôm 31 tháng 7, đích thân Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã gửi thư cảm ơn Blackpink, khán giả và lực lượng chức năng đã tạo điều kiện cho đêm diễn. Trao đổi với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Văn Tuấn, quản trị viên trang fanpage dành cho fan hâm mộ Blackpink ở Việt Nam, lý giải sự hâm mộ này như sau.
Một phần là mọi người ngưỡng mộ những gì mà mình đã còn thiếu, mà Blackpink nên nó có mọi thứ này, xinh đẹp này, sự nổi tiếng này, dùng hàng hiệu này, truyền thông Hàn Quốc tên là số 1 ở Nabiya lên.
Nhận xét về âm nhạc và trình diễn của Blackpink, anh Tuấn nói không hay bằng những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới khác. Theo lời anh, khán giả Việt không cảm được lời hát vì họ không hiểu tiếng Hàn. còn tiếng Anh mà hát nhanh quá thì nghe không kịp. Giai điệu sôi động, họ nhảy nhót đẹp, uốn éo, ăn mặc khiêu gợi, lắc mông, đó là những thứ giới trẻ thích. Anh cho rằng thế hệ của anh và các thế hệ tiếp sau, từ lúc đi học đến giờ, văn hóa và âm nhạc Hàn Quốc gần như ăn sâu. Hàn Quốc làm PR, truyền thông giỏi, họ giúp xây dựng thần tượng của họ. Giới trẻ Việt tiếp xúc với các thần tượng này từ nhỏ và tình yêu thần tượng ngày càng lớn mạnh.
Họ thường gặp nó ở trên truyền thông, là gặp fan idol là trên truyền thông là chủ yếu. Mà trên truyền thông thì họ sẽ cập nhật những cái...
Các fan Việt còn bị tâm lý đám đông ở chỗ khi họ vào fanpage, họ học được những bình luận ca ngợi yêu thương Blackpink. Họ càng đọc càng thấy kích thích, càng thấy ái mộ hơn, anh giải thích. Theo quan sát của anh Tuấn thì trong vài năm trở lại đây, với điều kiện kinh tế khá hơn, cùng sự phát triển của mạng xã hội, các thiết bị di động mà giới trẻ Việt Nam bây giờ, nhiều em từ sinh viên cho đến học sinh, ai cũng có nên dễ tiếp cận thần tượng hơn. Ngày trước chỉ có TV, sách báo, tạp chí thôi, nên sự hâm mộ thần tượng lúc đó đối với các nhóm nhạc Hàn Quốc không được như bây giờ, anh phân tích.
Bởi vậy giá vé Blackpink nó còn cao hơn cả giá vé trung bình của đêm diễn ở đêm Singapore của Taylor Swift, trong khi mà thu nhập của học sinh viên nó còn không có.
Giải thích về sự cuồng của fan hâm mộ, anh cho là giới trẻ không kiểm soát được cảm xúc, họ dễ bị kích động bởi những tác động bên ngoài, nên có những hành động như gào, thét, khóc lóc. Tuy nhiên, người quản trị trang fanpage này cho rằng sự ái mộ này của giới trẻ Việt Nam là hời hợt, nên chỉ sau một thời gian sẽ rơi vào quên lãng. Sự hâm mộ này không có ý nghĩa gì cả, anh nói. Sau này khi họ lớn lên nữa thì họ nhìn lại họ sẽ thấy xấu hổ. Theo lời anh thì đến lúc Blackpink rơi vào lãng quên, thì Hàn Quốc sẽ tạo ra nhóm nhạc thần tượng mới. Đối với những lời chỉ trích sự hâm mộ này, anh Tuấn cho rằng cũng cần phải có người chỉ trích cho họ tỉnh ngộ, do giới trẻ cần phải được định hướng. Nhưng chỉ trích vừa phải thôi, chỉ trích quá cũng không thay đổi được gì đâu, anh nói. Anh Tuấn cũng chỉ ra tác hại của việc đu theo thần tượng quá nhiều là bỏ lỡ việc học hành, bỏ lỡ những công việc hàng ngày thiết yếu, chẳng hạn như sinh viên học sinh phải đến thư viện đọc sách hay phải đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Được sự cho phép của phụ huynh, VOA đã phỏng vấn một fan Blackpink là một em học sinh tên H, 13 tuổi, sắp lên lớp 8 ở một trường ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, về lý do em thần tượng nhóm nhạc này. Em nói đơn giản là đẹp, hát hay, nhảy giỏi. Blackpink hát hay ở chỗ đọc rap rất hay, những vũ điệu rất là bắt mắt. Em hát nói với VOA với điều kiện giấu tên vì bố mẹ không cho phép tiết lộ danh tính. Trả lời câu hỏi sẽ mê Blackpink từ lúc nào, em hát nói. Con hâm mộ từ năm 2021, con lên mạng xã hội con thấy mấy video viral, tức lan truyền mạnh, nên con nghe và con thấy thích. Tuy nhiên điều làm em hát ấn tượng nhất ở Blackpink là tính cách của mấy chị dễ thương, mấy chị đối xử với người hâm mộ ai cũng thân thiện, vui vẻ. Khi được hỏi việc hâm mộ Blackpink có ảnh hưởng đến việc học hành không, em hát nói mỗi ngày em chỉ dành ít thời gian ngoài giờ học để xem Blackpink. Ngoài ra em còn được mẹ rất tạo điều kiện, thường cho tiền để đi mua các sản phẩm của Blackpink. Trong buổi phát sóng của tựa đề Blackpink và sự thượng đẳng hôm 1 tháng 8, kênh YouTube Trà Đá Taro đã lên án những người chỉ trích fan Blackpink là thành phần thượng đẳng, trịch thượng, giáo điều, nhố nhăng, đặt không đúng ngữ cảnh. Giả sử dân ca quan họ, ca trù, mang ra cho người nước ngoài chắc gì người ta đã hiểu, bạn Trà Đá Taro lập luận để phản bác lại chỉ trích, giới trẻ nghe có hiểu gì đâu mà coi. Trước lời chỉ trích tại sao bỏ số tiền hàng chục triệu mua vé của Blackpink, YouTuber này nói, chúng tôi mua vé bằng tiền của chúng tôi có động tới nồi cơm nhà nào không? Tiền của chúng tôi mà tại sao chúng tôi không được phép thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình? Còn bố mẹ bỏ tiền mua vé đi coi cùng con cái là hành động rất tâm lý của bố mẹ. Về lập luận giới trẻ Gen Z sung sướng quá nên đú đỡn, chủ kênh Trà Đá Taro phản bác. Gen Z sinh ra vào thời kỳ no đủ thì hãy để họ được phép no đủ, chứ tại sao phải bắt họ sống kham khổ như các thế hệ trước?
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.